Montreal ngày 23 tháng 5 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đồng hành đi tìm một luồng điện quý giá trong ta, trong các gì tập ra để tìm học soạn. Ở thế gian muốn tìm của quý phải vào sơn lâm, phải dày công mới tìm ra của quý như một học soạn chẳng hạn. Còn chúng ta là người tu, muốn tìm thanh thai, muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình, thì cũng phải dày công mới tìm ra nơi trú ngụ của Phật. Sáng suốt đó, kinh kệ gọi là Mô Đi Châu, rồi tu bên vô vi, xem đó là thanh thai, xuất phát tiến hóa trong vô cùng. Các bạn cùng tôi đã và đang tu, chúng ta làm hàng đêm đây, hàng ngày đây, chúng ta đang tìm, đang tự khai mở, đang vun bồi và đang đả phá tất cả những cái gì bất chánh có thể lưu luyến và che lấp sáng suốt của chính mình, thì trở về với chính ta mới khai triển được. Nếu chúng ta còn hướng ngoại, chúng ta có đất đai, có của cải, có tâm linh mà không biết trở về với căn bản của chính mình, thì chừng nào chúng ta mới ngộ được thực chất của chúng ta? Và thực chất của chúng ta có phải gồ ghề to lớn lắm không? Chắc hẳn các bạn cũng đã tin rằng không phải gồ ghề to lớn. Các bạn đã xác nhận rõ ràng ý chí của bạn có chút xíu nhưng mà hùng mạnh vô cùng đã điều khiển một thế xác to lớn. Lấy cái ý chí đem ra đo với thế xác với mắt phàm thì giờ thấy thế xác to hơn ý chí của các bạn, nhưng mà kỳ thật ý chí rất nhỏ nhưng mà rất lớn, nó là vô cùng. Còn thế xác là đều ở trong giới hạn của định luật sanh khắc, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tại thế. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự, nhưng mà ý chí chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới đào sâu mớ đạo được, mới tìm hiểu trong ta là coi gì, là thấy gì. Đêm tối không khác gì cục đá nằm trên núi bao nhiêu năm, trong đó có cục vũ quý chẳng ai thấy. Khi đào đập phá nó ra rồi, nó là cục vũ quý. Thì chúng ta cũng phải, ở đây chúng ta đang đập phá nó ra và đang xây dựng cái nó lại, lập lại trật tự chính mình để thấy Phật sản xuất đó là vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta đang đi trong hành trình trở về với thực chất, khám phá lấy ta, mở tất cả những nẻo hấp bị lố bịch, tạo ra sự tâm tối cho chính mình, đi ham một góc và không biết toàn diện sẵn có của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta đau khổ, nhiều khi chúng ta buồn tủi, nhưng mà không hiểu làm tại sao chúng ta lại có sự buồn tủi đó. Rồi chúng ta mới thức giác, thấy rằng tôi có một kho vô tận, tôi phải trở về với tôi để tìm ra những cái gì sẵn có trong tôi, thì tôi không cần đi tìm bên ngoài nữa, trong tôi đã có. Rồi từ đó các bạn mới thấy rằng bạn là một vật, trở nên một vật báu và hữu ích cho cả cộng đồng nhân loại về phương diện tâm linh. Luận điểm đó là luận điểm luân lưu trong tâm thức các bạn, nó luôn luôn hằng hữu và sẵn sàng cống hiến cho các nơi các giờ nếu chúng ta tìm ra ta và thấy chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có nại hà để giúp đỡ tất cả mọi người. Nhiều người ở tại thế tu không có bao lâu, không có bao nhiêu, nhưng mà ngộ nhận tưởng rằng chúng ta đã thành đạo, chúng ta biết được thiên cơ, chúng ta đã biết được nhiều mối của trời đất. Rồi chúng ta muốn cho mọi người biết, đó cũng là tính tốt. Nhưng phải nhìn nhận rằng sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn, không như chúng ta nghĩ đâu, và không như chúng ta đã thấy đâu. Sự thay đổi vô cùng, ngay cả thiên đàng, cả thế gian đều có sự biến chuyển tinh vi. Sự quyền vi đó nó đã biểu hiện khoa học tại thế, thay đổi, tiến qua, tiến qua. Thì bề trên có, ở dưới này mới chuyển. Chúng ta đã có khoa học để thấy sự biến chuyển của vật thể, càng ngày càng tìm ra, càng được khai triển. Còn tâm linh của chúng ta cũng vậy, đó là vô cùng, rồi nó cũng sẽ thay đổi và đi tới vô cùng. Khi chúng ta rõ đời và đạo trong chương trình tiến triển thì tới vô cùng, thì chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta rất vinh hạnh được làm con người và được học hỏi triền miên từ giây từ phút, và tự phá mê phá chấp để không có nhầm lẫn trách móc lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta có phần sự tìm hiểu lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau để tiến qua khám phá ra sự sáng suốt sẵn có của mọi tâm linh. Cho nên người tu có vô vi không nại hà gì để đóng góp cho quần chúng. Luôn luôn chúng ta sẵn sàng, nhưng mà sẵn sàng trong ánh nắng, chứ không phải trong mê muội, không phải trong mê tín. Nhưng mà sự thắng nắng của chúng ta đã kiểm chứng trong tâm thức của chính mình và nói ra, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mỗi tờ đo mà thôi. Vì Thượng Đế đã ăn ban sự vô cùng cho mọi tâm thức, chỉ chờ thì chúng ta trở về với sự vô cùng đó thôi. Cho nên mỗi mỗi trong hành trình tu học có sự biến chuyển, có sự tiến hóa rõ rệt, nhưng mà nhiều tâm thức không khác gì cũng đã. Tới ngày nay cũng chưa hiểu là mình đang làm gì đây. Mỗi đêm đang soi hồn, có luân thiền định để làm gì? Đặt phá ra để tìm mô ni châu, cũng khác thế gian đã tìm ra một hộp sọ quý báu trưng bày, khuyến rũ tất cả những tâm linh tại thế xác nhận đó là của quý. Và trong ta có không, trong ta có của còn quý hơn hộp sọ nữa. Nhưng mà ai là người có quyền khám phá nó ra? Chính Phật học của chúng ta. Ngày nay chúng ta ý thức được rồi, chúng ta có một con đường tiến hóa gọn ghẽ, tự mình thức giác, tự mình tiến hóa, tự mình khám phá, tự mình kiểm chứng. Đó là điều vững vàng và không bị mê lầm, không bị gạt bởi một ai. Không có cái ảo thuật gì có thể làm mờ ảo tâm thức của chúng ta, vì chúng ta thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, khám phá lấy mình và tìm hiểu cơ cấu nguyên năng quyền diệu của thiên địa đã phối hợp và chỉ dẫn cho chúng ta tiến qua, dùng nghịch cảnh, dùng ngoại cảnh, dùng mọi phương thức để thức tâm chúng ta, và để cho chúng ta tự thức và nắm vững tình thế, và khai triển tâm linh đi tiến tới vô cùng. Cho nên mỗi người chúng ta tu về vô vi, trước bước vào, ai nghe tu, người nào nghe tu về xuất hồn, thực muốn vô học để tiến. Nhưng mà tại sao lấy cái gì khuyến rũ và kích động các bạn phải tự học? Vì các bạn đã tự thấy các bạn. Tôi không có phần hồn không thế nào sống. Tôi thấy rõ rằng phần hồn đang làm chủ là sự sáng suốt của tôi. Và nếu tôi có cơ hội tập trung để tôi thấy rõ tôi thì tôi phải làm. Thế nên vì đó các bạn đã xây dựng được một tâm thức tự tiến, tự tu. Cho nên các bạn bước vào những con đường pháp lý để tự học mà thôi, chứ không phải lệ thuộc bởi một ai. Cho nên chúng ta luôn luôn đã phá những sự mê tín. Vì ở thế gian này thấy có cái gì hay một chút thì tôn sùng sự hay hay đó, rồi đặt sự hay đó trên đầu, trên cổ, rồi số cuộc tạo sự lưu mờ cho chính mình. Còn khác thì cục đá ở trên núi mà không có chịu cho người ta đặt, không cho người ta khám phá ra, thì cục vũ khí đó đời đời không có phát triển. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta chịu tu, chịu mở, chịu khai triển, thì chúng ta sẽ trở về thế giới sáng suốt, điển quang về Mô Ni Châu, lanh mạnh. Và chúng ta càng ngày, hàng đêm, càng tu, càng tiến, càng khai triển. Thấy rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, và không còn sự bơ vơ nữa. Thấy mình, và để tiến trong hành trình, dùng tiến, lấy sự thăng hoa sáng tỏ của chính ta. Thì chúng ta đâu có làm bận rộn người khác. Không có làm phiền bất cứ một ai. Thần tiên Phật thánh đều chứng minh chân tâm của chúng ta là người tự hành tự tiến, là người thật sự đóng góp quảng đại quần chúng. Còn nếu chúng ta còn ý lại và mê hoặc làm người thì chúng ta chỉ tự phá hoại lên mình mà thôi. Cho nên những người tu về pháp lý lần lần nó sẽ nói chuyện thẳng thắn và không biết chỉ nể một ai, cái con đường đó chính nó đã và đang đi. Cho nên chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy rõ mình đã và đang đi. Từ đời qua đạo rõ ràng. Đời các bạn có gia trang, có phu thê, có sự ham muốn. Rồi do sự ham muốn đó, nó biến thể thành kích động và phản động. Rồi các bạn chán ngán tình đời. Đó, các bạn mới trở về nguyên căn nguồn cội. Luật trời có, không có cấm đoán một ai. Nhưng mà thế gian bày kiểu này kiểu nọ để cấm đoan. Vì trình độ người thành đạo chán ngán tình đời. Nhưng mà trình độ của người chưa thành đạo thì phải bắt buộc ưa thích tình đời. Và do tình đời mới tiến qua tới sự chán ngán và tỉnh thức ở bên trên. Nên trật tự đó mọi người đương nhiên phải học. Mà người nào học sớm ở thế gian thức tâm sớm là phước đạt sớm. Vì sao họ thức tâm sớm? Vì tiền kiếp họ đã tu. Thì kiếp này vừa hé mở và họ đã đón nhận và họ tự tu tự tiên. Cho nên có một phần người ta không cần về tinh đời nhưng mà tâm đạo họ không phát. Mà có người phải cần tinh đời rồi mới có tâm đạo. Cho nên luôn luôn đường lối hiện diện trước mặt chúng ta đều là tốt hết, không có cái gì xấu. Chính mình ở trong sự sai lầm chấp mê và mình phê phán, nói này là tà, kia là chân. Chứ mình là sao đây?
Thì mình nó chỉ rõ, càng tu rồi, càng tự thức mới thấy sự tâm tối của chính mình. Đang vun bồi, và không chỉ tự khám phá, học chữ lười, chữ nhẫn, thì tôi dần thiên hạ, thật bất chấn. Rồi đây, các bạn càng tu có cái tu nhau nào, càng đi sâu, càng đào sâu mối đạo thì các bạn cũng chỉ có một mối mà thôi. Cho nên chúng ta tu là phải tu bổ sự chịu khám phá ra những cái gì hữu ích trong ta. Thượng đế cũng trong ta, Phật cũng trong ta, ma quỷ cũng trong ta, tu đã được đó. Đó, lần lần đây rồi mọi người sẽ hiểu rằng trong chúng ta mới có thực chất khai triển, chứ ngoài ta không có thực chất khai triển. Từ sự tương giao tại thế, tạo ra nghịch cảnh, để thức tâm mà thôi. Thì khi chúng ta thức tâm, chúng ta phải giữ lấy sự sáng suốt và buông bỏ sự sáng suốt đó, để tiến qua cái vô cục và đời bất diệt. Cho nên mỗi người một phận sự, mỗi người một nhiệm vụ tại thế, đừng có khinh dễ với các bạn là không có làm việc cho Thượng Đế. Mỗi người đều có nhiệm vụ, có làm việc thì theo khả năng sáng suốt của chính mình. Thì tôi đã thường nói cái bóng đèn để dưới bàn thì nó chiếu phạm vi eo hẹp, nhưng mà nó biết xây dựng lên tới tầng nhà thì nó sẽ chiếu phạm vi lớn rộng hơn. Đó, mỗi người đều có một đèn lòng và một tâm sáng suốt có thể tiến triển tới vô cùng cao đẹp và có thể giữ lấy một phạm vi chính mình. Cho nên ở thế gian này các bạn tu thanh nhẹ, tiếp xúc quản lại quần chúng, rồi các bạn tự phá mê phá chấp, là các bạn thấy rằng con đường đi của các bạn càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng phát triển. Nhiều giây phút thiêng liêng chúng ta đã tương ngộ trong tâm thức, qua những lời truyền cảm, minh giải chân lý, thì chúng ta thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng. Đó, chúng ta đi tới đâu? Chúng ta đi tới cái thức hòa đồng quản đại quần chúng, chúng ta thấy rõ sự eo hẹp bất chánh của chính mình, sống sao vô cực, không chịu hòa đồng để học hỏi và tiến hóa, thì càng ngày càng tạo thế kẹt cho chính mình mà thôi. Cho nên về phần thiên nhiên có thưởng có phạt, tình đời có thưởng có phạt, quý vị đã làm cha mẹ có thưởng có phạt, thấy con mình nó ngoan ngoãn lo tu học lo khai triển, thì các bạn đã nhận thức rõ rằng đây là món quà quý cho gia đình và cho tất cả chúng sanh của chúng ta. Thì chúng ta đã học qua biết bao nhiêu lịch sử, tất cả những vị thành công là vị tự xây dựng và tâm thức của họ đã đạt được. Thì bây giờ có người tại thế họ bằng lòng tự xây dựng lấy tâm thức của họ, tại sao mình lại có ý chê bai và khinh dễ họ? Tại sao mình không chê bai sự tâm tối trì trệ của chính mình, nhưng mà mình bị chê bai sự dày công của người khác để đi tới vô cùng? Hay cái tâm tối đó là tạo cái tội cho chính mình. Cho nên là cha mẹ trong gia đình chúng ta có nhiều đứa con khác tánh, đứa muốn này, đứa muốn kia, đứa muốn nọ, nhưng người cha, người mẹ luôn luôn thương yêu và xây dựng tùy tâm thức của chúng nó, tùy trình độ tiến hóa của chúng nó, thì nó mới lập được một vườn hạnh trong gia ca. Chứ không phải mỗi người nào phải đi theo một đường lối, vì tất cả những xe cổ chạy trên đường nhiều hiệu, nhưng mà loại xe nào cũng có khả năng đi tới nơi bề bên mà nào mua được. Cho nên chúng ta làm cha mẹ trong gia đình, chúng ta mới thấy rõ rằng tình thương của Thượng Đế đối với nhân loại, tiểu tiểu ớt ớt người, tiểu tiểu tâm tính khác nhau, nhưng mà Ngài vẫn sống trong chung dung phân giải tình thương và đạo đức cho chúng sanh tại thế. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm gì hơn Thượng Đế không? Hơn Quan Âm không? Hơn tình thương của mẹ thế giới không? Chúng ta không ngoài chỉ đạo đó. Cho nên chúng ta phải lo lập thân và tu, tự mình tu. Càng thấy chúng sanh chịu tu, Thượng Đế càng vui và Thượng Đế càng được tu. Cho nên Thượng Đế nói rằng thời cuộc thiên cơ do các con mà thôi. Các con biết tu, biết thay chuyển thì các con sẽ sống thành đạo. Các con còn lười biếng thì các con sẽ tạo sự cảnh chất đen tối. Lúc đó các con càng ngày càng phù vực thêm và không tin tưởng được. Đó là đau khổ của cha, đau khổ của bề trên. Cho nên người cha mẹ thế gian mà thấy con càng ngày càng lu mờ, càng chẳng tiến, thiếu thông minh, không sáng suốt, thì cha mẹ cũng buồn khổ cho con. Cho nên người con khôn ngoan biết tu, biết tiến, biết tự giải, biết tự sống trong lễ sống đời đạo phong minh, đó là điều quý giá của gia đình. Không phải hốt của dịch của thiên hạ đem về, đó là vũ khí không. Vũ khí thật sự là tâm thức phát triển, chân tâm của nó bền tâm vững chí hay không, để xây dựng cuộc đời tiến hóa tới vô cùng trong hành trình hành hương. Chính cha mẹ đã và đang đi trong khổ hạnh, nhưng mà nó đã chấp nhận khổ hạnh đó chưa? Nếu mà nó chấp nhận khổ hạnh đó thì mình thấy tâm thức nó chắc chắn là tiến triển. Mới đạo đã cho chúng ta thấy rằng những hành giả thành tâm đều ở trong khổ và đạt được hạnh phúc đời đời. Thì chúng ta ngày nay ở trong tình đời làm cha làm mẹ ở trong khổ, các bạn đã khổ và đang khổ, tôi mong cái gì? Chấp nhận sự khổ, hòa tan trong khổ rồi các bạn mới đạt được cái hạnh phúc đời đời của chúng ta. Nước mắt các bạn mới có giá trị, hơi thở của các bạn mới truyền cảm trong thâm tâm của mọi người. Sự quý giá của bạn đã tìm ra được rồi, thấy được rõ sự lễ đã ăn ban tâm thức của các bạn đời đời với bất diệt thương yêu của quý đó của sự lễ ăn ban và giữ lấy nó để không bao giờ còn phân tán và tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta bạn đạo hàng tuần chúng ta được tương ngộ trong chương trình tu học ngoại lệ tranh giành của đời đời và lập lại trật tự để cống hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai cái quê hương xứ sở chúng ta được có một cành hoa tươi đẹp để nói lên những tiếng nói thực chất của chính mình. Và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã và đang thọ ơn của trời Phật cho chúng ta có cơ hội diêu luyện tâm thức. Thì chúng ta giữ lấy đó để cống hiến cho cả thế giới nhân loại và tương lai. Mong rằng giữ được những cái cao đẹp đó thì quả địa cầu này cũng thật sự gặp thắng được sự thanh bình. Sự thanh bình này để cống hiến cho ai? Thì đừng cầm được nhân loại. Các bạn nghe chiến tranh bật ở một nơi nào, tâm thức các bạn cũng bất ơn, bất an. Tại sao? Xa cả ngàn dạng cây số như vậy mà tâm thức mình bất an. Cho nên sự liên hệ tâm thức về diễn quan của cả càng không vũ trụ là nhất thể. Cho nên người Mỹ với người Việt Nam xa như thế đó, nhưng mà nghe Việt Nam đau khổ thì người Mỹ cũng không phải vui thú ở chỗ nào, người Pháp không có vui thú ở chỗ nào, cách xa như vậy. Nhưng mà đọc cái tin tức buồn tủi thì mọi người đều cảm động. Tại sao vậy? Có phải tình thương cốt nhục gì đâu mà chúng ta phải lo như vậy? Thì tiền thật nó là huynh đệ trong một gia đình, trong một nhịp thở của Thượng Đế và cả cả không vũ trụ. Cho nên thế giới đã đem tâm ra cứu độ người Việt Nam thì lâm nạn hiện đại. Khắp thế giới đang lo, đang tìm kiếm phương pháp để cứu độ. Cái tình thương huynh đệ mà những người nào ý thức Chúa chừng nào, Phật chừng nào thì người đó phải làm việc có nhiều chừng nào. Cho nên các bạn đã thấy rõ rằng chúng ta có bàn tay thiêng liêng để dẫn dắt và đưa tiến chúng ta từ giới này tới giới nọ để học hỏi tiến hóa. Chúng ta không phải vì sự vật chất này mà ham mê, nhưng mà phải xét về tâm thức tâm linh chúng ta để thấy rõ rằng chiều hướng khai triển vô hình để dẫn tiến chúng ta và cho chúng ta học thêm những khóa vi diệu hơn, sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đều phát tâm thương yêu và xây dựng những người thân của chúng ta tại quê nhà, cũng như những người đã thức tâm muốn trở về với chính họ, là những người du học, du tu, luôn luôn chúng ta tin mến và xây dựng. Tuy hiện tại chúng ta nghèo, nhưng mà qua cơn điêu luyện thì tâm thức của chúng ta được mở rộng. Chúng ta tin cho trời, chúng ta tin cho Chúa. Chúng ta tin có sự quyền diệu của bề trên đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta không còn vơ vơ nữa. Chúng ta thật sự được nâng niu bởi Thượng Đế. Chúng ta thật sự biết yêu thân đi cuộc đau khổ này. Chúng ta yêu xa người. Chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã cho chúng ta có cơ hội được sống. Mà bây giờ chúng ta không chịu tu học để làm cho cơ thể được có trật tự và tự trị những cái bệnh nan y trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta vững vàng có nghĩa những gì chúng ta đã và đang gặp phải. Để tất cả nhân vật đang đau khổ, cho nên chúng ta phải học. Và bất cứ bài học không phải là dòng sách các bạn phải học, đi đứng ngồi nằm tư tưởng và khám phá nguyên lai bổn tánh của chính mình. Để thấy rõ con đường tu học là cao quý, con đường tu học là vô cùng, con đường tu học là 24 tiếng đồng hồ không giờ nào ngưng. Chúng ta phải chấp nhận tu học. Mơ sai đó, mơ mê đó, các bạn đã tỉnh ngay rồi. Các bạn qua đây, nhiều bạn qua đây nguyện với gia đình rằng sẽ cứu độ, sẽ giúp đỡ gia trang, sẽ tăng tâm tăng lực để chăm sóc gia đình, giải thoát, được có một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng mà đã lầm than và quên đi tạo chuyện sai. Hứa với vợ hiền, hứa với con thơ, nhưng rốt cuộc cũng phải bỏ. Hứa với chồng, hứa với con, rồi cũng phải bỏ. Tại sao? Tại vì sự mê lầm bất trung, bất nghĩa, bất chánh. Nhưng mà nhờ đó chúng ta mới thức tâm rồi, chúng ta phải buông bỏ và trở về với chính mình. Thấy rằng lời nguyện cao quý của chúng ta vẫn sống động bên tai, vẫn kêu gọi chúng ta trở về với quê nhà, trở về với tình thương sẵn có, trở về với mọi nguyện niệm trước khi ra đi. Rồi chúng ta mới tìm được về phần hồn của chúng ta. Ta đã nguyện niệm với đấng cha làm gì chúng ta gian thế. Để biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta đã bê bối và bỏ không chịu làm. Cho nên chúng ta phải thức tâm trở về và thực hiện những gì mà chúng ta đã đặt trong đại nguyện của chúng mình. Cho nên các bạn, là lúc đau khổ vô cùng không có lỗi thoát. Rồi các bạn tự tu, các bạn thấy sinh sinh vô cùng. Tôi được tìm ra tôi là ai? Tôi đã thấy sợ khả năng sẵn có của tôi. Tôi phải sử dụng khả năng sẵn có của tôi và để cống hiến sự sáng suốt sẵn có của tôi cho nhân quần đại chúng. Thấy tôi rất hạnh diện trong cuộc hành thế này. Tôi phải đi nhiều hơn, tôi phải làm nhiều hơn, tôi phải tự tiến nhiều hơn. Tôi mới thấy rõ gương lành của chư Phật chứ. Tôi mới nghe được lời gọi của tôi. Bàn bạc trong tâm thức của tôi bất cứ lúc nào. Chính Ngài đã hằng hữu trong tôi. Nhưng mà tôi xin thanh tịnh. Tôi cho Ngài là cao quý, tôi là trần trụi. Tôi bị xa cách. Bởi ai? Bởi tôi. Bởi sự thanh tịnh. Chính Ngài đã thanh tịnh. Ngài đã tự gánh vác từ trần trượt đi tới sự thanh cao. Để thực hiện nguyện niệm sẵn có của tôi và để hưởng sự chỉ đời đời bất diệt đời. Không nên ca tụng một góc mà bỏ tất cả. Chúng ta phải thực hành để chúng ta thấy tất cả. Từ trước tới thân, từ thân tới trước những chuyển tiếp phân giải để mình trần được. Chúng ta phải pha ra nên mình phải kiểm soát được. Phải tu, phải luyện, phải tập trung nó có môn chứ. Chứ không phải đọc kinh rồi. Cho nên các bạn phải dùng ý niệm xét rõ những lời phân giải trong kinh kệ. Và ý niệm quý vị phải hầm xem tất cả vạn vật đang bao vây quý vị. Giải tỏa những sự trượt ô trong nội thất thức của quý vị. Và để cho quý vị thấy rõ quý vị thấy những gì sững sờ trước mắt, những gì đang phát triển trước mắt, những gì đang kêu gọi tâm linh và những gì đã chỉ rõ cho các bạn thấy sự yếu hèn của chính bạn, sự quy mô vĩ đại của cả cả không vũ trụ để dành cho chúng ta và để dẫn tiến tâm linh cho chúng ta để chúng ta thấy nó vô cùng. Thương yêu mênh cảm sơ nghiệp. Tại sao chúng ta còn trì trệ trong tâm tối nữa? Tại sao chúng ta không thức giác? Chúng ta không hướng thượng để thực hiện trong một chương trình quảng đại khai triển tâm linh? Mình nhận chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta không có mất lòng một cậu bé. Một cậu bé mới ra đời cũng đem tâm thức thương yêu và xây dựng cho chúng ta. Và chúng ta không buồn vì bố lão vì sự bận rộn và quên người. Chúng ta thấy sợ. Chúng ta thấy sự bận rộn của người là bận rộn chúng ta có. Cho nên chúng ta phải thực tâm tu luyện để thấy rồi chúng ta mới đem ảnh hưởng đó. Nhờ người chúng ta thì ta phải cứu người. Sự vây trải đó là đương nhiên phải có. Cho nên hành trình các bạn trong tuổi trẻ đã học với nhau để tìm hiểu một đường kia và thấy nửa sống của mình sống thẳng một nửa đường điểm của các bạn giao cảm ngay với sự tâm linh sáng suốt đời đời bất diệt của chúng ta đã hằng ngủ trong tâm. Cho nên mọi người một môn vui vẻ học hỏi tiến hóa, kẻ thích âm nhạc, người thích trí tuệ, kẻ muốn làm thinh. Đó cũng là đáng học và đáng tiếc. Cho nên cộng đồng chúng ta tương ngộ là càng quý hơn, vui vẻ hơn, trao đổi trong cái niềm tin sẵn có, trong cái lề lối thực hành mà chúng ta đã thực hành. vinh hạnh vô cùng, vui vẻ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta buồn tối mãi, làm sao chúng ta cứu được những người thân yêu đang đau khổ? Chúng ta phải vui vẻ hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới cứu được những người thân yêu đang đau khổ. Vui vẻ đi thôi. Cho nên mọi người biết đạo là biết thương yêu lẫn nhau. Vì chúng ta không còn cái tâm thức lợi dụng lẫn nhau nữa, không có cái chuyện phát chân bỏ vỏ nữa. Thật khó đó. Vì mỗi người phải trở lại với nguyên năng sẵn có về biển thanh văn của chúng nó, làm sao mà bắt được mà bỏ được. Nó không bao giờ mất khi mà, nó không bao giờ tâm tối nữa khi mà. Nó phải tiến hẳn cho chu trình điểm qua thanh lần sáng suốt. Nó phải tiến mãi mãi trong tâm thức của mình. Nó có giá trị. Nó có sự đánh thức, sự thương yêu trong tâm thức của nó. Nó quý con nó quý mẹ nó quý cả nó quý cả chúng sanh. Tại sao còn sự đau khổ nữa? Đó là phải tiến lần và tiến lần trong tâm thức. Chúng ta đang học cái gì đấy? Chúng ta tiến với sự an lành trong tâm thức. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn thấy rõ cái dục tính của các bạn, cái dâm tính của các bạn. Rồi các bạn giải dục tính và dâm tính hướng thượng. Lúc đó các bạn thấy sức mạnh của dâm tính và dục tính nó cũng vẫn tiên triển đều để thay chuyển hướng thượng. Mở kiến thức này có kiến thức nọ. Nếu con người không có dục tính, dâm tính làm sao mở thay chuyển lên trên được. Nếu mà hướng thượng rồi cũng là dục, nhưng mà dục rồi để được minh rồi để được giải rồi là hòa lại. Tôi đã chứ hãy nhờ cái khởi điểm đó chúng ta mới tiến thắng. Đừng có dập tắt khởi điểm đó rồi không biết dọn nó về đâu. Tại sao tôi đòi hỏi cái dục mà cái dục đó là dục hướng hạ và dục giới hạ? Còn bây giờ tôi hướng thượng, tôi trung tiên bộ đầu, ví dụ tôi là vô cùng, tôi có bị dơ hại. Các bạn phải muốn bồi ý chí đó, và nắm khí giới đó để tiến qua. Và xâm chiếm vào tư tưởng trần trượt, và trải qua tư tưởng trần trượt cho nên thật. Rõ ràng như ban ngày, các bạn phải làm mới có, phải thực hành mới đạt. Các bạn ban cho các bạn hết. Cho nên cái pháp phương pháp vô vi và phương vĩ Phật pháp này nó đã cho các bạn thấy có bằng chứng. Khi các bạn siêng năng tu luyện đúng những gì mà người truyền pháp đã và đang làm, thì lúc đó dâm tâm và dục tâm của từng đời không còn, bảo đảm với các bạn không còn. Nhưng mà sự hướng thượng tới vô cùng luôn luôn ở trong tâm thức các bạn, nó mở, chính bạn tự mở. Và các bạn mới thấy rằng dũng là gì? Phải hành mới có. Nếu không hành làm sao có? Lý luận nó đi nó lại. Thơ thi cao đẹp đọc hay, nhưng mà không hành cũng là không có bao giờ được. Cho nên phải hành mới thấy rõ thực chất. Chúng ta làm được. Thật sự là chúng ta đã và đang làm được. Không bốn trên hành bốn rồi sao? Không có bao giờ mà chúng ta nhìn được. Các bạn nhìn nhận điều này. Các bạn không có cơ hội an hưởng mà đi học hết một chương trình quy định rồi các bạn ra đây. Rõ là như bạn này. Kể đến người đi, vẫn liên tục, để sanh ra chào đời. Và người đã được tin. Như phần hồn vẫn chưa sanh tục. Bánh xe tiên qua luân chuyển không ngừng. Quả địa cầu vẫn được xây dựng. Từ sự đóng góp này cho sự đóng góp kia, từ cảnh hữu vi cho cảnh vô vi, đều phải làm được, không có một người nào lớn hơn. Cho nên nhiều người nói tôi lớn tuổi rồi, tôi không thích chung đụng với trẻ tuổi, tôi không thích học hỏi nơi những người ngu muội. Nhưng mà xin lỗi quý vị, chúng ta có người mạnh, ta ngu như mọi người. Chưa đầy đủ sáng suốt đâu. Đừng tưởng ta sáng suốt mà khi khinh thị những người mới chào đời. Những người mới chào đời đã tu bao nhiêu kiếp. Và đại nguyện của người là gì? Chúng ta chưa được. Nên được luôn hồn để có pháp. Thực hành để học hỏi và tiến hóa thêm. Chúng ta nên chào người. Và học để tinh tục cùng. Thay vì chúng ta phải len lút, tạo lên một sự đắc tài và len lút thêm nữa. Giờ phút lâm chung của các bạn đau khổ không kịp trôi. Cho các bạn thấy rõ ràng. Tâm tâm các bạn chút luôn mà. Và thích tâm mau lên. Để trở về nguyên lai bổn tánh của chính mình. Sống trong thức hòa đồng với mọi nơi mọi giới. Mà nhìn nhận sự hùng mạnh dũng tiến du dương là chắc. Các bạn sẽ ôm tàu đi, du dương đi, học hỏi đi để tiến tới. Không nên còn trong sự mê chấp mà tạo ra sự sai lầm. Chúng ta đã học được nhiều tài rồi. Nhưng mà giờ phút thiên nhiên chúng ta cũng thấy rằng phải quỳ rồi. Vì sự tâm tối của chính mình không xứng đáng trình diện cho đấng trời. Nhưng mà sự dũng cảm và quyết chí của chúng ta quyết định phải thành đạt. Một kỳ trí trong thanh tịnh học nhẫn để tiếp. Học nhẫn để thực hiện thương yêu và tránh sự chấp mất làm sai. Cho nên chúng ta luôn luôn gặp phải những bài học đó. Và chúng ta đã thực hành và giải tỏa được. Chúng ta mới thuyết giảng phân minh để cho mọi người thấy rõ ràng chúng ta phải làm. Không ai làm dùm cho chúng ta. Chúng ta phải qua đâu để học hỏi chứ. Các bạn ngồi thanh tịnh dòm xem học khác, các bạn còn phải học của nó chứ mà. Các bạn thấy dũng chí của các bạn để làm lên sự nghiệp còn thua con kiến chứ mà. Con kiến làm việc không đúng cho nó đúng. Ai chuyển cho nó làm? Định lực của Thượng Đế. Hào quang của Thượng Đế đó bạn. Vậy thì các bạn học dũng, học tiên, học trật tự đó bạn. Cái đường tưởng của bạn sai lầm, sai một ly đi một dặm thì cố gắng lên trở về với chúng ta, vui vẻ với mọi người để thực hiện thương yêu. Chúng ta là một hành tinh sáng suốt, một tinh tú sáng suốt, một học viên ngoan ngoãn của Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải chấp, chúng ta đã chấp nhận rồi, chấp nhận cánh vợ, cánh chồng, cánh cha, cánh con, cánh khổ đủ thứ. Bạn đã ở trong khu và chỉ chờ các bạn bước ra mà quay quần ở trong khu đó. Và bây giờ qua cái cảnh lão, cảnh bệnh rồi, cảnh chết rồi, lúc đó các bạn đi thật sự đi ra. Nhưng mà chúng ta biết trước cái đường lối. Khi chúng ta lâm vào trong tình trạng lâm chung, không lối thoát, thì chúng ta phải tìm được lối thoát. Phải đặt một kỳ cơ. Chúng ta có một nguyện niệm, có ý chí tốt đẹp về dân tộc, về chính mình, về gia ca. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cảnh đời đời bất diệt là Phật hồn. Chúng ta phải tự nhiên và xây dựng nữa. Vì cái đó không tốn hao gì, càng tu thì càng dồi dào, càng tu thì càng sáng suốt tự thức thì nó sẽ tiến qua. Cái quan trọng là phá mê, phá chấp, giả bỏ tự ái. Thì cái thức hòa đồng tự nhiên nó phải chuyển. Tươi đẹp, vườn ảnh phải chuyển. Chúng vui hòa đồng, thương yêu vô cùng. Chúng ta chỉ ôm hành lý thanh tịnh và sáng suốt ra đi mà thôi. Không có gì thì tâm kia rồ về ngu muội độc tài lại đây nữa. thương yêu lên địa bàn, thương yêu thượng đế nhiều chừng nào các bạn mới thương yêu chúng sanh nhiều chừng ấy. Biết yêu thượng đế, yêu đấng cha lành, các bạn mới thấy rằng các bạn cũng yêu con bạn nhiều lắm, yêu cha lành. Các bạn mới thấy khả năng sẵn có của các bạn là vô cùng, mà khả năng đó sẽ chứa đựng trong sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt không có bao giờ chứa đựng được cái phục hồi sinh vô cùng của các bạn đâu. Các bạn phải dọn đường trở về thanh tịnh và sáng suốt, lúc đó các bạn mới lưu trữ hồi sinh vô cùng. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Chúng ta đồng tâm nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng vô đại chúng tôi, thương yêu chúng ta vô cùng và chúng ta sẽ thương yêu nhà cha đời mất tiền.
Kính chúc thầy tám lên đường được mạnh khỏe để giúp đồng bào ở các nơi để hiểu biết người pháp lý để tu hành. Dạ. Bây giờ cần hết tôi ông tám và tôi tốt nhất tôi làm anh em ở trong nhà này tôi ba lại và có những việc gì thiết thực thì tám thành tôi bước ra con đường đạo cho được, còn dạng nhờ cái đó chúng tôi nhờ ông tám thương mến chúng tôi thôi. Chúng tôi không dám nói gì hơn nữa. Chúng tôi bây giờ chúng tôi xin đặt vẻ ông Tám
yên tâm tất cả gia đình anh cứ đã phát tâm và xây dựng thành một tổ ấm vô vi và ảnh hưởng cho nhiều người ở bên ngoài. Năm ngoái tôi đã có duyên lành gặp và đã cùng khóc với nhau và chúng ta hy vọng xây dựng thêm nữa. Ngày nay tất cả các bạn Incorbus đã thấy rõ rằng bước thềm tiến hóa và mọi người đã phát nguyện ngày nay nó sẽ lật đật từ những người trẻ và biết đóng góp xây dựng, hy sinh mình vì người mà đem mọi sự cao đẹp cho đạo pháp và công hiến cho mọi nơi mọi giờ khắp năm châu đều nghe tiếng gia đình Incorbus. Cho nên những người đang chung sống trong gia đình này là một gương mẫu, nên cố gắng sửa mình hơn và giữ vững tinh thần tiến về vô vi thì tương lai lịch sử phải ghi chép. Thì ở chỗ động loạn này mọi người tuổi trẻ đều tìm cách hưởng thụ lắng áp để phát triển những cái gì cho cá nhân mà thôi, nhưng mà ngược lại gia đình Incorbus đã đóng góp rất nhiều cho quảng đại phần chúng, tuy tại cánh eo hẹp nhưng mà tâm lúc nào cũng phong phú hương độ. Bề trên đã chinh tâm, bề trên đã quan chiếu lâu từ giai đoạn một cho gia đình Incorbus. Hôm nay chúng ta là phải rơi lệ một lớp. Sự thương yêu vô cùng của bệ trên đã chứng tâm và ban cho những người phát tâm. Những người đó trong tâm thức du dương và giữ vững niềm tin thanh tịnh để tiến hóa. Cơ duyên này nó đã đến với chúng ta, chắc chắn tương lai chúng ta sẽ làm được nhiều điều với đại nguyện thành của chính mọi người sẽ ra đóng góp. Cho nên thượng đế đã cho tôi có cơ hội đến viên đây thiện bác, rồi đây cũng tùy nơi sự thực hành của gia đình Incorbus và các bạn hết. Tôi mong rằng thượng đế sẽ ân ban cho được cơ hội nữa để chúng ta được cơ hội gần gũi nhau hơn, diễn kiến nhau hơn từ tâm thức ở tương lai. Đại nguyện của tôi phải làm hết mình, nói sao làm vậy. thương mọi sự, mọi người theo dõi, tự nguyện và đóng góp đi tới xây dựng một bầu thanh quang điển lành tại mảnh đất để hương độ những tâm linh còn không biết bờ bến, không biết giờ đến và cũng không biết hương đi. Từ ngày nay tuổi trẻ phát tâm, rồi mọi người sẽ thấy đây là ngọn đuốc hương đăng chúng ta đã thắp được, không nên cho tắt nó. Phải tay nắm tay để che những cái gió bão đến, chúng ta giữ vững cái đẹp đó, nguyện công hiến cho tất cả mọi người ở tương lai, dù hy sinh thế xác đi nữa, nhưng mà làm điều cao đẹp cũng nên hy sinh vì đạo Phật. Nên tất cả những con trong gia đình chúng tôi biết, ngược lại những người thù hận thù và không có lối thoát, nhưng mà họ vẫn tiếp tục. Còn chúng ta cởi mở và cứu cả hai, chắc chắn Thượng Đế sẽ chứng tâm nhiều hơn, và lòng mong muốn của Ngài đưa các con Ngài tới bên gia, mở rộng đôi rộng cửa để chờ đón các con Ngài đến đây trước giờ. Chia tay, tôi cũng xin cầu nguyện bệ trên ban ơn cho tuổi trẻ mau thức giác và mau tạo thành món quà quý cho nhân loại ở tương lai. Thành tâm cảm ơn sự hiện diện.
Khi tôi cũng suy nghĩ ghi lại bốn câu thơ: diệu pháp quán giúp đời, tình thương khai triển đức minh thiên đạo, tự giải tự minh tiếng hợp thở. Các nơi huynh đa đều trong tình thương và đạo đức, chỉ tình thương và đạo đức là món chi giao sắc bén nhất, khai triển những sự u minh tại thế, kể cả tâm thức của chính mình. Cho nên chúng ta đồng hành hiện tại để hướng thẳng về tình thương và đạo đức, mượn chi giao sẵn có tâm thức của chính mình, Thượng Đế đã ân ban và xây dựng nơi có ngày tan, ngày tan có ngày tụ, định luật sanh trụ quả diệt không ngừng trong tâm thức của mọi người, mới thấy rằng cơ tiến hóa là gì, giá trị của cơ tiến hóa là gì, để ý thức. Ngày hôm nay có ngày giờ tạm biệt, thì tương lai cũng phải có ngày giờ. Nhiều bạn ở đây cũng đã biết rằng chúng ta đồng sống trong cái cảnh ngộ 500 năm về trước, chúng ta đã đồng học đồng hành. Ngày nay là giây phút thiên liêng này cho chúng ta có cơ hội tái. Sự thương yêu triền miên của chúng ta đời đời bất diệt, chứ không phải một năm. Cho nên các bạn thanh tịnh rồi mới thấy rằng chúng ta sẽ phát khởi tình thương sống động trong tâm thức của chúng ta, rồi để hướng về bất diệt của Thượng Đế ân ban siêu văn minh cho chúng ta. Nên hôm nay tôi rất cảm ơn những lời kêu gọi tình thương của khắp các nơi để đánh thức linh của những người. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội chia tay nữa, rồi có cơ hội thức tâm để thực hành trong sự thương yêu của chúng ta, và tới cao đẹp hơn nữa, thánh nhẹ hơn nữa. Thành cảm tổ chức
và tình thương của các bạn nơi Los Angeles thì đón tôi cũng như giờ phút tạm biệt đã mang lại niềm thương không ít hương thượng trong tâm hồn tự giải tiến hóa của mọi chúng ta đã ý thức sự hồn bất diệt. Việc làm không ngừng nghỉ trong tâm hồn của mọi người thì cái chuyện đi không thành vấn đề, và cái chuyện để hướng về sự vô cùng tận sẵn có của tâm hồn quan trọng. Nhưng mà các bạn đã hiểu rồi, biết rõ phần hồn là chủ của thể xác, và hồn sẽ tiến thẳng và lên làm những việc trong chiều hướng ý chí phát triển của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta từ giây từ phút. Ngày hôm nay chúng ta đã ý thức rõ một phần lớn tình thương là gì, đạo đức là gì. Qua kỳ đại hội vừa qua chúng ta thấy rõ tình thương là sự phát âm của mọi người mà chúng ta đã thực hiện bởi hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã thúc đẩy tâm linh con Ngài hội tụ và biến thành một tổ chức tốt đẹp hướng thượng bất vụ lợi, Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có cơ hội cư ngộ trong một căn nhà nhỏ hẹp. Mọi người chia sẻ một phạm vi rất hạn hẹp, nhưng mà tình thương chúng ta là bao la vô cùng. Thương mến đấng cha trời, thương mến người đi trước, và biết thương yêu thể xác tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Và chúng ta ở đây nắm lấy nó và xây dựng cho nó đi tới tinh vi hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta mới thấy rằng của cải đời đời bất diệt không phải ở trên mảnh đất này, nhưng mà nơi hư không đại định. Tâm thức của các bạn đã cảm động và hiểu được sự vô cùng đó. Cho nên các bạn nên thương yêu các bạn nhiều hơn, và xây dựng cái quyền năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban cho cơ có liên quan làm người. Ở ngày hôm nay chúng ta chỉ có góp công để lập lại sự trật tự đó và trở về với sự căn bản đời đời bất diệt, thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta không còn sự xa cách nữa. Sự phát tâm sẽ dồi dào hơn để cứu độ những người đang trầm luân trong bể khổ, chưa thức tâm, vung bồi tự ái, cống cao ngạo mạn, không biết khả năng sẵn có của chúng ta là vô cùng du dương, êm dịu, sáng suốt. Cho nên nhân những cái cơ hội cảm động này, chúng ta thấy rõ chúng ta có khả năng tiến tới một bước nữa, và tiến mãi mãi, tiến tới vô cùng, để rõ Thượng Đế là ai. Ngài đã hằng hữu ở trong ta, nhưng mà chưa hiểu Ngài. Chúng ta còn mê muội vì hướng ngoại, không hướng nội. Ngày nay chúng ta thức tâm thấy rồi, phần hồn của chúng ta là vô cùng. Chúng ta phải hướng nội để giữ lấy một cơ đồ bất diệt của tâm linh sẵn có. Mọi sự vi diệu của Thượng Đế đã an ban, chúng ta phải nắm lấy và để trung và để tiến. Cho nên các bạn cũng đã đóng góp một phần lớn về phần điển khi các bạn tu thiền. Các bạn đã thực hiện cái pháp soi hồn, chấn động lực của các bạn xuất phát ra cả càn khôn vũ trụ mà chư Phật đã phan chiếu tâm linh các bạn. Và để các bạn chừng nào thì các bạn mới thấy rõ sự đóng góp chính nhân sanh phần hồn phải là. Và trách nhiệm đó là vô cùng. Cho nên chúng ta mỗi người đã ý thức được qua những cái tổ chức, lấy cái phàm tâm điêu luyện sơ sơ nhưng mà thành tựu. Còn những người tổ chức chặt chẽ đủ thứ thủ tục nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị sụp đổ, là tại vì chưa hiểu cái chân chánh trong tâm thức. Mỗi người đã đem tâm thức ra tự nguyện phát tâm thì sự đó không có còn sự đổ vỡ nữa. Và cái tu luyện của chúng ta là tự tu tự đắc, tập phát tâm để diều tiến cái tiểu thiên địa bản thể này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ chúng ta không có làm cái chuyện u ơ mất thì giờ và không cần thiết nữa. Cho nên các bạn đã ý thức rồi, về đời thì các bạn sẽ dư giờ làm việc, vì bản thể của các bạn được điêu luyện và lập lại trật tự thì khỏe mạnh nó sẽ dồi dào với các bạn. Đối với việc đời, bạn không phải là người so đo và làm việc dư giờ cho thiên hạ, cũng không có suy tính nữa. Sự động loạn đó không có về với các bạn. Khi các bạn thấy các bạn là vô cùng, các bạn chỉ có nhiệm vụ ban bố cho mọi nơi mọi giới, thì mới thật sự rõ mặt tình thương và đạo đức. Cho nên tôi rất vui mừng được hội ngộ quý vị ngày hôm nay tại Los Angeles, cũng như các bạn khắp năm châu đã quy tụ về đây, và chúng ta có cơ hội trao đổi trong tâm thức. Chấn động lục luồng thanh điển trong nội thức của chúng ta đã bộc khởi bừng sáng trong nội tâm, và chính người Việt Nam đã vinh quang và thấy rõ rằng người Việt Nam ngày hôm nay là biết đoàn kết trong sự phát tâm chưa từng có. Ngày hôm nay chúng ta làm một điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam, rồi mới ảnh hưởng những người ở ngoài tâm. Điều đó ngày hôm nay đã thực hiện trong tâm hồn của các bạn. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế, để nhân loại được xích gần với nhau và thương yêu với nhau thực tế hơn, để xây dựng cái quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên niềm tin hướng thượng ta không bao giờ hoang phí. Chúng ta nên bình tâm thực hiện thanh tịnh và sáng suốt, để tự đạt lên một cái ngày vinh quang tốt đẹp ở tương lai cho phần hồn. Ngày trở về với đấng cha lành thương yêu của chúng ta là một ngày hòa ca trong tâm thức vinh quang. Nếu các bạn cương quyết đi như vậy, chắc chắn phải đợi, vì chúng ta từ trong thập tam thiên giáng xuống thế gian, chúng ta còn đi được. mà từ đây trở về chúng ta nại hà gì trở về quê xưa chung cũ. Chúng ta có nhà có cửa, có cảnh bình nguy nga, chứ không phải ở những căn nhà tạm bợ như thế này, không có cư ngụ trong cái thể xác tạm bợ như thế này. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ thức tâm. Và chúng ta thấy những người quá vãng là những người đã đi trước chúng ta và đang liên tục tham dự kỳ đại hội Long Hòa sắp tới, dành cho những phần hồn được điêu luyện thanh nhẹ được dự hội nghị đó. Thì chúng ta vẫn còn ở trong sự vơ vơ hiện tại, và nếu chúng ta biết quyết tâm tu thì đến ngày đó chúng ta cũng có cơ hội kịp thời để nhận xét rõ những gì Thượng Đế đã ân ban tại thế, và Thượng Đế muốn chúng ta trở về bằng cách nào, bằng ý chí của chúng ta. Cho nên các bạn đã thức hành và cương quyết giữ lấy để đi tới. Thì hôm nay là ngày chót, sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng mà sự tạm biệt của tôi thể xác xa, dù tôi không còn xác nữa, nhưng mà tâm thức tôi luôn luôn với các bạn, luôn luôn phục vụ các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Chúng ta đã từng ôm nhau tâm thức, chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Rồi tu về vô vi là ôm nhau bằng tâm thức. Cho đến chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng mà biết chúng ta trở về với các bạn, quá mực, quá sung sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay Phật hồn, phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Cho nên các bạn nên yên tâm, và chúng ta đã xây dựng tâm đức trở về trong cái chân lý đồng hành đồng tiến. Chúng ta không còn cái sự xa nhau, và chúng ta không có bơ vơ nữa.